Và trong cái lớp học chúng ta thì mong rằng hết cái khóa học này thì những người mà ngồi trước mặt thầy đều là chứng quả giải thoát hết. Mong như vậy mấy mà. Mấy con cố gắng để mà cái sự ước ước mong của thầy nó thành thành một cái sự thật. Bởi vì mình bỏ cuộc đời mình đi tu rồi mấy con. Còn nhưng mấy con nhớ kỹ, nếu mấy con mà phạm giới, phá giới thì thầy tin rằng mấy con, một là mấy con cố gắng ức chế tâm là con bị điên. À, không có thể nào mấy con chạy khỏi cái vấn đề này. Mà hai là mấy con phải bỏ cuộc đi về thôi, chứ còn cách nào khác. Phạm giới, phá giới là bị điên đó. Bởi vì ở đây là chánh pháp của Phật, là lý giới luật và giáo pháp ta làm chỗ nương tựa, làm chỗ vững chắc. Các con nghe lời Đức Phật, khi mà Đức Phật nhắc, nhập Niết Bàn, sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta biết cái câu đó rất lớn. Lấy giới luật và giáo pháp ta, mà giáo pháp tức là cứ niệm xứ, và giới luật tức là những đức hạnh mà thầy đã soạn thảo được hai tập giới luật rồi, còn bốn tập nữa thầy không có thì giờ. Chứ lẽ ra có thì giờ thì hôm nay thầy cũng thể nào thầy cũng viết được hai tập nữa. Thì mấy con đó, Đức Phật đã di chúc lại, cái lời di chúc là lấy giới luật ta và giáo pháp ta làm thầy. Các con nghe cái lời đó. Mà cái giáo pháp thì Đức Phật xác định là tứ niệm xứ. Cho nên nói đến tứ niệm xứ, Đức Phật nó là cái hòn đảo, nó là cái chỗ nương tựa vững chắc cho cái người tu. Thì đừng lìa giới luật, thì tứ niệm xứ là cái hòn đảo vững chắc cho chúng ta đi đến đích cuối cùng. Các con nhớ những lời mà thầy dạy, mà Đức Phật đã trước khi chết, Đức Phật đã di chúc lại, đã nói lại những lời cuối cùng lúc còn những phút giây trên thế gian này. Ngài đã vì thương chúng sanh mà nhắc chúng ta cái pháp nào để mà chúng ta tu tập. Như vậy chúng ta biết là chúng ta sẽ tu tập đúng sai. Còn mấy con còn nhớ thầy có nói có tám pháp độc nhất, đó là bốn cái pháp tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là bốn pháp già sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là bốn pháp độc nhất, nghĩa là tu duy nhất một pháp đó thì đến như cứu cánh. Bốn pháp tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mấy con hiểu rồi, nhưng mà đến mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền dường như là mấy con thấy nó là một loạt ở trong đó, là gọi là tứ thánh định. Cũng như mấy con nghe một loạt là tứ tứ vô lượng tâm, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả một loạt như vậy, có phải không? Thì tứ thánh định thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền một loạt. Nhưng ở đây Đức Phật đã nêu lên cái bài kinh Bát Thành là pháp độc nhất, nghĩa là chúng ta tu sơ thiền không chúng ta cũng sẽ đi đến cứu cánh đó, chứ không phải là phải cần phải nhập nhị thiền. Nhưng mà chúng ta có thể ôm nhị thiền chúng ta đi vào cũng cứu cánh, bởi vì cái pháp cái bài kinh Bát Thành đã xác định được điều đó, chứ đâu phải rồi phải nhập nhị thiền sơ thiền. Khi tâm chúng ta tu tứ niệm xứ đó thì đi qua cái ngõ khác rồi mấy con, chứ không phải đi qua pháp độc nhất đâu. Tứ niệm xứ nó không phải là pháp độc nhất đâu. À, nó đâu có phải đâu, bởi vì tứ niệm xứ nó tu quan sát trong bốn chỗ, cho nên khi mà tứ niệm xứ sung mãn thì nó có bảy năng lực giác chi. Cho nên Đức Phật cái bài kinh mà thực phẩm đó, Đức Phật nói tứ niệm xứ là thực phẩm của bảy năng lực của giác chi, phải không? Bảy giác chi, mà bảy giác chi là thực phẩm của tam minh, của ba minh, các con nhớ không? Mà ba minh là tứ thần túc chứ gì, nó có tứ thần túc mới có thực hiện được ba minh, tức là túc mạng minh, duyên nhãn minh, lậu tịnh minh, gì ba minh, mà là bảy năng lực của giác chi nó là thực phẩm của ba minh. Thì bảy năng lực giác chi là tứ thần túc, các con hiểu, có tứ thần túc mới có thực hiện tam minh, chứ còn có tứ thần túc làm sao thực hiện tam minh. Tuệ như ý túc đó là tam minh chứ cái gì, không? Mấy con thấy nó là thực phẩm mà, con đường đâu khác đó mấy con. Bây giờ đi con đường này nó khác, con đường độc nhất này nó khác, nó không phải là đi cái chỗ mà sung mãn tứ niệm xứ đâu, nó không phải sung mãn tứ niệm xứ, nhưng tự nó sung mãn tứ niệm xứ, nó rất hay. Chúng ta đi, à, bây giờ thầy tu, bây giờ thầy tu cái tâm từ hoặc là tâm bi, tâm xả. Bây giờ thầy nói, à, hôm qua thầy kiểm tra trong đó có mà thành, trong cái số người mà tu tâm xả, cái người mà viết văn rồi dở quá, cho nên không có lý luận giỏi, cho nên khó xả, họ khó mà tu cái tứ niệm xứ, tu định vô lậu. Thì cái số đó được 7-8 người, thì thầy kiểm tra, thầy hỏi, tới chuyện hỏi bà thầy nói bây giờ À, chú Minh Tâm lên cái nói mà đi ra uống cà phê không, thầy hỏi bây giờ đó, khi mà bị mời đi uống cà phê hay bị cái tâm niệm mà có cái niệm uống cà phê, vậy thì con xả như thế nào cái này? À, mình tu tâm xả mà mình xả chứ nó cũng dục chứ cô không, thì nó sẽ nói một loạt xả, nào là tai hại, nào là đó, là nó sẽ sân dục, nó gửi gặp rồi nó thèm, nó không có cà phê nó thèm. À, bây giờ thì con nghĩ nó là tai hại cho con như thế này thế nào, thứ thứ đó con xả. Nhưng mà thưa thầy, khi mà con xả rồi cái tâm con á, con thấy sao nó ở trên thân con, nó cứ biết hơi thở. Bây giờ con xả rồi nó không có còn thèm cà phê nữa, thì con thấy sao nó cứ biết hơi thở con, nó không có đi đâu hết. Nó còn cảm thấy người ta nói xả thôi chứ người ta có nhận. Hầu hết là một là 8 người đều tu tâm xả. Thầy hỏi điều trả lời, nhưng mà không nhận ra khi xả rồi tâm ở đâu, mà thành lại thêm chút đã biết được cái tâm mình đang ở đâu. Thầy nói ở trên tứ niệm xứ chứ đâu, không. Cho nên vì vậy mà khi nó ở trên cái hơi thở mà nó không có tập trung trong hơi thở thì tức là nó đã nhìn thấy toàn bộ nó ở trên cái thân của nó, tức là nó không 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 gì. Nó đã tu tâm xả mà nó trở về tứ niệm, nhưng mà trở về tứ niệm xứ thì mấy con quan sát tứ niệm xứ, còn người ta không quan sát tứ niệm, tự nhiên nó ở trên đó. Nó xả hết rồi nó tự nhiên nó phải ở đó, bởi vì nó xả nó đâu còn gì nữa, chứ không phải nó xả rồi nó đi lang thang các bạn, không có phải đâu. Cái tâm mình này xả hết nó phải quy vô, các bạn hiểu chưa đấy? À, cho nên vì vậy đó, trong cái khóa tới đây á, thì có lẽ là một tới mùng 1 thì trong cái số người mà tu tập về cái tâm xả, thì trong khi đó mà Hạnh trở về với vị trí tu ban đầu lúc nào, cho nên khép chặt cửa để mà nỗ lực tu. Cuộc đời đã ra một cái thời gian rồi, đã thấy chán ngán quá rồi, không còn gì là hạnh phúc nữa, bây giờ vô ráng tu tu lại. Thì thầy nghĩ rằng trong mà cuộc đời mà tu mà đi ra như vậy mà không bị lôi cuốn, không bị đắm chìm đắm mê ở trong cuộc đời mà còn trở lại, thì chắc chắn là sẽ không có, không có đến đâu sau đâu, vì nó có cái kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm xả. Cho nên trước kia nó khi ở trong thất tu thì nó thấy nó xả tâm tốt lắm, nhưng mà nó nghĩ như thế này, nó khởi nghĩ này, từ thời nhỏ 8 tuổi theo thầy đến giờ xả hết rồi, mình biết cuộc đời là cái gì đây, biết nó ngon nó dở như thế nào nó cũng biết, bây giờ phải ra cho nó biết cái còn chứ, để xả hết cái dục rồi còn biết cái gì. Cho nên anh xin thầy nó ra, nhưng mà thầy không cho. Thầy nói bây giờ tu phải ráng tu, đừng có tìm hiểu nó khổ lắm. Nhưng mà người ta có hiểu biết, người ta biết cái khổ đâu, ta biết cái dục lạc nó khổ như thế nào, mình nói khổ thầy biết chứ còn nó biết cái gì. Cứ con nít mới lớn lên mà cứ nhốt ở trong chùa không biết cái gì khổ. À, cho nên vì vậy đó, thì thầy nói thì cũng nghe lời chứ không dám cãi, nhưng mà cái cảm thọ đấy nó đáng, đáng. Rồi xin thầy đi trị bệnh, thầy nói chết nằm tại chỗ mới đi, thầy nói cho mấy con thấy cái coi như là thầy cũng bắt buộc á, nhưng mà không biết ảnh khôn ngoan như thế nào không biết. Thầy nói thầy nuôi con mà giờ con đau bệnh mà thầy bỏ con, thầy nói cho con đi uống thuốc chắc con chết. Như vậy là thầy không có thương con xin thầy con đi trị bệnh thôi rồi con về cũng tu. Thật sự ra thì thầy nói đó cũng là cái nghiệp thôi, chứ thầy biết là đi ra là nguy hiểm lắm, nhưng mà đúng khi đi ra xuống bệnh viện Bình Dân, bởi vì đau cái ruột đi cầu không được chứ không có gì, nó quậy phá đến mức độ vậy. À, do nó đi xuống bệnh viện Bình Dân, không ngờ đi xuống ngay dưới cái cô y tá trẻ đẹp ở dưới, trời đất ơi, cô chăm sóc quá kỹ, rồi một thêm một cái số tu sĩ nữa, tu sĩ mà nữ mà đi vô đó học bác sĩ học gì không biết. Rồi gặp anh này lại mua kẹo, mua bánh, mua khăn, mua khuyếu gì đủ thứ, em biếu vị gì thấy ông thầy nhỏ. Nên đồng đồng cảm với người tu, người ta cảm mến, người ta chăm sóc, người ta lo lắng, mà thấy cái chú này cũng dễ thương. Cho nên vì vậy mà thôi bây giờ về thôi, chịu ra đời luôn chứ làm sao bây giờ. Thì con thấy nguy không? Chứ nếu mà ở chùa thì chắc cũng bị đâu, tại vì đi ra nó mai vô ghê gớm thiệt. Nhất là mới vô là bệnh viện mới vô, thì cái cô này không biết cô y tá này cô cảm tình như thế nào, mà không biết cái đời nào không biết, cổ lại cổ hỏi thăm rồi cổ lo giấy tờ đồ đàng hoàng vô, khỏi có cần ai lo hết, cổ lo hết rồi, cổ chăm sóc, cổ chăm sóc đủ thứ rồi, nó hơi gây cái tình cảm ghê gớm, ghê ơn thì ghê gớm. Hay nói thiệt ra ma vua nó tới đó, mình mà tu thanh tịnh nó tới. Mà sự thật là cái người nào mà từ tuổi trẻ mà vô tu rồi, các con thấy cái người đó rất hiền lành, cái tướng mạo của người ta tu nó dễ cảm, dễ cái người khác cảm, cảm xúc nó họ hiền lắm. Cho nên cái chú mặt nạ này đi ra đời thì thấy nguy hiểm, nhưng mà mai được cứ đi ra đi vô mà ở gần bên thầy nó không bị ác pháp nó lôi, chứ nếu mà xa thầy nó bị lo lôi chết được. Nhưng mà bây giờ mà thầy nghe trở lại thầy thích mà trở lại tu, chứ nếu không mà chừng mà một vợ hai ba con rồi thì phải nuôi cho tới nó lớn khôn mới đi tu, chắc thầy chết mất. Không phải dễ đâu mấy con, chuyện đâu mới dễ đâu. Cho nên rất khó lắm, đó là một cái chuyện đời. Vậy hôm nay thầy nói mấy con đủ phước duyên, sắp xếp gia đình ổn hết rồi, không có dính dấp một cái điều gì, con đường tu chúng ta là có phước lắm, phước lắm. Cho nên nó còn những cái nghiệp, nhưng mà chúng ta hôm nay coi như là cái nghiệp chúng ta đều chuyển biến rất nhiều, trong khi mấy con được ngồi yên đây mà tu tập. Thì thầy nghĩ rằng cái lớp mà thầy mở nó cũng đúng lúc, nhưng các con nhớ rằng chúng ta ngồi yên như thế này chứ sự thật là đang ở trên đầu sóng. Nghĩa là cái lớp học của chúng ta mà hôm nay mà triển khai cái lớp chính kiến mà học tập như thế này ấy, thì những bài vở, những cái lời thuyết giảng của thầy nó sống động hơn khắp toàn cầu, người ta đang theo dõi, người ta biết. Thì có cái ông đại thừa nào mà không biết nữa. Mà bây giờ biết cái lớp mà như thế này, học như thế này ấy, thì họ đã hiểu biết thầy đã nói đại thừa sai như thế nào rồi, họ cũng biết. Thì chắc chắn là chúng ta không yên đâu, nó đều đủ mọi cách, đủ mọi cách, không phải đâu. Vì vậy mà thầy mong cái lớp chúng ta phải tu chứng quả là hán cho số một chút, để lỡ mà có gì thầy mà nhứt bàn rồi thì thấy con chớ giới đó, gà mặt con mà mất mẹ nó coi chừng diều nó sớt hết. Con hiểu chưa? Cho nên mấy con phải cố gắng sống độc cư trọn vẹn, tu tập đúng, đừng có quá ức chế tâm, mà tập đúng cách, trên thân, quán thân, quán như thế nào đúng, quán như thế nào sai. Bởi vì mình chia hai cái phần, cho nên mình không có tập trung trong một cái điểm. Mình thứ nhất như Đức Phật đã dạy, mình chia ra để quán thân của mình. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Thì các con thấy mình chia hai phần, mình biết hơi thở mà mình lại quan sát thân của mình thì hai phần rồi. Thành ra nó đâu có sói tập trung vô một cái điểm đâu. Nếu mà một hơi thở không thì mấy con bị ức chế trong cái điểm đó, không hiểu được. Còn ở đây mình cảm giác toàn thân của mình, nhưng ở vẫn còn biết hơi thở. Bây giờ mấy con tập ngồi, rồi sau đó mấy con tập đi, thầy dạy đi để quan sát. Chứ đâu phải mà tôi cũng đi quan sát đâu, muốn quan sát đại được à. Nhiều khi quan sát bậy nó ức chế tâm sao. Cho nên ở đây phải tập rất là sự hướng dẫn rất kỹ lưỡng, để khi mà vào thất mà ôm tu á, thì mình sẽ tu tập. Nhưng bây giờ làm sao, khi mà mình tu tứ niệm xứ đó, mình tu từng phút từng giây, mình tu bắt đầu vô thì cho mấy con tu người nào khá thì 10 phút liền, còn người nào dở thì ráng tu 5 phút. 5 phút mà quan sát thân của mình thôi, ráng quan sát kỹ 5 phút rồi nghỉ khoảng độ chừng 3 phút, 2 phút hay 1 phút tu tập trở lại 5 phút nữa. Tập quan sát thôi, chứ ta không có tập tương ức chế tâm, đừng có tập nó hết vọng tưởng. Mà mình quan sát kỹ thì không vọng tưởng, cứ thích vô thì biết cái thân từ đầu chí chân, thở ra thì biết từ chân cái chí đầu thôi, cứ cảm nhận như vậy được rồi. Tập như vậy đi, rồi nó có hiện tướng tưởng cái gì ra, cái gì đó thì sẽ trường hợp đó sẽ xin gặp thầy để thầy chỉnh lại cho nó đúng, chứ không khéo bắt đầu bây giờ cứ thấy hơi thở nó luồn ở trong thân tôi chạy lên chạy xuống, hoặc là những cái ống thụt nó chạy lên chạy xuống, thấy cái hơi thở mình nó cứ chạy lên chạy xuống vậy hoài, thì như vậy coi chừng nó lại sai đi. Cho nên khi mà nó có cái cảm nhận là cảm nhận toàn thân, còn có người họ cảm nhận cái thân họ, họ thấy như một cái cục vậy. Rồi bắt đầu cái cục này nó thành cục đá mất, nó nặng. Cho nên nó nhiều cái sự nghiệp, cái sự việc mà nó có thể xảy ra. mà chúng ta không lường được. Cho nên những cái cảm nhận ở trên cái thân chúng ta, quan sát trên thân chúng ta, nó có nhiều cái sự việc nó xảy ra. Mà nếu mà những cái sự việc xảy ra mà không kịp báo cho thầy biết thì nó sẽ để lâu, nó thành tưởng, cái cảm giác tưởng, thì nó quá, nó xả, nó rất khó. Cho nên khi mà nó thấy hiện tượng nào đó nó không đúng thì bắt đầu nói: xong hôm nay con thấy nó như âm thục, mà nó thục lên thục xuống như thế này, mà như vậy có được không? Con thấy nó cảm nhận cũng rõ ràng cái thân mình, sao nói cái hơi thở con giống như là nó thục ống bể. Thì hỏi thầy, thầy mới chỉnh sửa lại cho, thì nó mới có thể đi đúng, nó hoặc là nó một hiện tượng nào khác hơn. Bởi vì cái lúc mà cảm nhận để mà quan sát cái thân của chúng ta, cũng như mình quan sát một cái gì cho kỹ thì mình nhìn từ ở trên này xuống dưới này thì nó không bị trụ vào một cái điểm, không bị gom tâm. Ví dụ như thầy nhìn cái này thì nhìn toàn diện cái này từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mà thầy cứ nhìn lên nhìn xuống vậy, nó không có một đứng một chỗ, cho nên nó không bị trụ tâm, nó không bị ức chế. Mình tập như vậy cho nên Đức Phật nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi ra. Mà toàn thân thì mình nghe nó cũng khó chứ, không biết chừng nó cái thân mình nó cục như sao, nó là một cục toàn thân, nó mình nhìn mình cảm nhận nó một cục. Nhưng mà trong cái bài mà pháp thân hành niệm á, thì Đức Phật dạy chúng ta cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi thân hành là sự rung động đó. Các con hít vô nó rung động cái thân, cái hành là rung động đó. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta trong cái bài thân hành niệm thì chúng ta thấy cái câu và tác ý đó nó cụ thể rồi. Nó mình nhận từ cái chân tới cái chân của mình, khi hít vô, nếu mà tâm mình thanh tịnh thì mình thấy nó có cái sự hít vô, thì bắt đầu nó có sự tiếp nhận không khí đó, nó có sự rung động ở trên cái thân, tại vì nó có sự hoạt động hít vô thở ra thì nó có sự rung động nhẹ từ trên đầu tới dưới chân, chứ không phải là chỉ có cái phổi của mình nó tiếp nhận không khí đâu. Mình chỉ biết cái hơi thở ra vô chỗ cái phổi của mình thôi, không phải, cái đó là nó thẳng rồi, nhưng mà khi tiếp nhận nó có sự rung động nhẹ, nó toàn thân. Thì học tu cho đúng cách, tức là học quán cho đúng cách. Mẹ quán đúng cách thì nó nhiếp phục được tham ưu, có vậy thôi chứ không có gì hết. Mà quán không đúng cách làm sao nhiếp phục? Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, làm cho mình nhiếp phục được ưu phiền tới nó không còn có nữa. Thì như vậy là chúng ta tập quán trước cái đã, rồi quán đúng thì nó sẽ nhiếp phục tham ưu, mà quán sai thì nhiếp phục không được. Bây giờ mấy con quán mà hơi có cái niệm vô đó là quán sai rồi. Quán này chắc là quán đi quán chứ không phải còn quán thân nữa, cho nên nó quên rồi. Vì vậy mà phải cố gắng tập. Bây giờ thì thay vì thầy cho mấy con đọc những cái bài khác nữa, nhưng nó mất thời giờ nhiều lắm, rất là nhiều. Chỉ sau này thì mấy con có dịp rảnh thì mấy con sẽ đọc. Bởi vì như Tú mà viết cái bài như thế này nó quá nhiều, mấy con đọc ớn rồi. Đọc thì hay thì có hay, nhưng mà điều kiện là mình mất thời giờ nhiều quá. Tốt hơn là để sau này nó sẽ trở vào được ghi vào trong cái tập diễn đàn Kim Như, rồi chúng ta lần lượt chúng ta sẽ đọc thấy chị em huynh đệ với nhau đồng tu, chúng ta đều có những cái tri kiến hiểu biết về tất cả các pháp, xả tâm của mình như thế nào, rất là tuyệt vời. Thì hôm nay bây giờ đó thì các con sẽ ngồi lại để thầy kiểm tra. Bắt đầu bây giờ đó bây giờ như thế này, bây giờ đây là 4 hàng sao, mấy con sẽ ngồi dây mặt ra, còn 2 hàng ở giữa này làm ơn đi ra ngoài, bên kia ngồi ở ngoài kia giúp thầy đi, bên này ngồi hàng bên này ngồi hàng bên này đi, còn cái 2 hàng bây giờ đó thì ngồi tại chỗ. Mấy con ngồi hàng bìa, mấy con ngồi tại chỗ nhé. Hàng giữa ta đi ra ngoài, hàng bên đây thì đi qua bên đây, còn hàng bên đây thì đi ra bên đây. Còn con ở đây đi con. Rồi. Mấy con lưu ý ha, mấy con biết cái chỗ mà cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới đây. Mấy con bắt đầu tu, bắt đầu là phải cảm nhận cái thân mình trước cái đã. Dù mấy con tu pháp gì tu, hồi nào tu cái gì tu, thầy không biết. Nhưng mà bây giờ mấy con ở trong trạng thái nào cũng đừng có theo cái trạng thái đó, mà chỉ biết cảm nhận thân cho thầy đúng theo pháp thầy hướng dẫn đầu tiên này thôi. Rồi hai con câu đầu thôi cảm. À, bây giờ các con bảo tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Thì bắt đầu con ngồi lặng lẽ, có bắt đầu con hít vô thở ra, con cảm nhận cái thân con, để thầy xem xét con có cảm nhận được không. Thở bình thường thôi con. À, chứ không có thở dài thở chậm, thở thở bình thường như mình thở bình thường thôi. À, thứ nhất á là thầy sẽ nhờ một cái người người nào mà ngồi cổ cong cổ rút đổ thì kéo lên hết á. À, mà cúi thầy cũng sửa lại hết á, chứ không có để mà ngồi khom lưng cúp cổ rồi ngồi cho thẳng đàng hoàng đó. Tu thì phải tướng hảo quang minh chứ tu mà sao mà ngồi ẹo ngồi xẻo ngồi khom lưng ngồi cúi cổ không có được. Ngồi cho đàng hoàng á, ngồi sao mà gọi là cho thẳng đó thì ngồi. Ở đây ngồi phải ra tướng ngồi mà đi phải ra tướng đi. Không phải quay nghi tế hạnh đàng hoàng chứ không phải là ngồi chơi được đâu nha. Dù là ngồi trên cái ghế cũng phải ngồi cho thẳng gốc đàng hoàng, có tu tứ niệm xứ đó. Chứ mà ngồi mà không có đúng cách đâu thì tu tứ niệm xứ không có được đâu. Rồi mấy con ngồi ngồi thứ thưa ra để thầy kiểm tra, thầy đi xem coi ngồi cái cận cổ coi nó sao đây.
Mấy con xả được không? Anh bây giờ nghe thầy nói. Mình coi là ngồi con quan sát thân con như thế nào, con tình cho thầy nghe coi. Con thấy cảm nhận như vậy, tức là con bị cảm nhận mà nó tê khắp toàn thân con vậy đó, là con bị cái cảm giác của tưởng đó con. À, bây giờ con tập lại như thế này: cảm giác toàn thân hơi biết tôi biết chưa, và con đưa vào hơi thở, con lắng nghe cái từng cái bụng con phình lên sụt xuống như hơi thở đó. Nó khi mà con hít vô đó thì con thấy nó cái cơ thể con nó nở nè, nó rung động, nó lớn ra, nó phình ra. Rồi con thở ra từ từ thấy nó rung động, nó dẹp lại như cái bong bóng này phình lên. Đẹp nè. Tức là hít vô thì nó phình phình lên, nhưng mà con đừng có chú ý cái bụng phình xẹp, mà con cảm thấy như cái thân con nó nở ra rồi nó co lại, con cảm nhận vậy. Để đừng có lưu ý cái chăm chăm cùng thân con, nếu mà lưu ý chăm chăm cùng thân con đó, thì nó thành cái tưởng, mà ý đúng của nó đó, là cái thân của mình hít vô nặng như nó ông ra nó bự rồi thở ra cái nó xệ, tức là từ từ cũng như là cái băng nó xì hơn đó. Thì con làm lại thì con đừng con cảm nhận, đừng có cảm nhận cái chỗ bụng phình lên sụp xuống thì nó thành thì mình chắc về cảm nhận cái thân toàn thân của mình hít vô cái nó nở ra. Rồi thở ra cái nó xẹp nó lại mà nó xẹp toàn thân cho nó có. Rồi con làm thử coi đúng không. À, còn việc anh con tu con cảm nhận thành con sao con tình cho mình nghe đó. có thấy toàn cảnh có chia bàn thờ, có cảm nhận toàn cảnh của con, nó bất động bất động, có thấy rõ từng chút ở trong thân con, chỗ nào cũng thấy chia bàn. Từ đây về sau thì con nhớ cảm giác toàn thân đối với cái video, cảm giác toàn thân đối với cái thân thân con thấy của cái toàn thân của con nó ngồi nhớ. Còn con thấy thân con sao? Con nhớ tập mặt ta mình cứ đứng thức mà cảm nhận rồi mai mốt thầy hỏi trở lại thì cứ cảm nhận đúng đó là mình phải thuyết phục được cái gì những cái môn cảm tiền viên để thuyết phục được những cái cảm họ thì thành con đau đớn không không có còn cho thành con đau đớn nữa. Cái mình tu cứ những thứ gọi là sức mạnh, cái mình tu một chút là sức mạnh một chút, mà tu dây là sức mạnh một chút, nghĩa là nó không có gây cái gì nó có đau, nó không có yên lặng, nó không có đau nữa, mỏi mệt. Mà mới đây mà cái tim con tê rồi, nó dứt rồi, chín rồi, dướng rồi, tức là nó có chen vô rồi, tức là con huyết chưa sung mãn hết, cho nên chưa có cảm nhận hết, còn trọn vẹn, cho nên nó bây giờ nó tập trung rồi, mình tim con tê đây, tê chưa nhiều, mới bây giờ còn đứng dậy chưa, thì chưa tê. Bây giờ con cảm nhận.
Thank you.
Cảm nhận được mà tôi lên cầu xuống cổ toàn đó, cái được ở trong cái bụng của con mà thấy cái bụng của con
ví dụ mình ví dụ cái thấy nó rung động từ mỗi một cái mảnh thì nó thấy nó rung động từ hết rồi bị mình tập lần lần rồi sau đó thì con tập nhẹ lần con cũng cảm nhận được mới đầu mình chưa cảm nhận thì mình thở thì để rồi sau này mình tập dần thả cái hơi thở đó đi mình thở bình thường chứ không phải là bắt con thở thôi thở từ đó là cái nước mắt mà nó thành bệnh luôn nhớ mình tập như này con tập thì sẽ thành bệnh vì vậy con nghe thì nó con phải quay vô thành viên để thành của con đừng có đưa cái tên mà con chỉ cần thẳng là cái thằng con ví dụ tập cái nhìn cái thằng con sách mắt rồi để tự nhiên nhìn chưa cái thằng con mà thằng nó sẽ là cái con không quan trọng cái con không quan trọng cái gì nó bồng bề chưa nó làm lịch nó bồng bề như một cái bọc bóng mà nó ở trên cái mặt nước thì như vậy là nó khó cảm nhận được cái thành đó. Còn là không biết làm khi nó bồng bềnh như thế nào. Nên thì được là nên đi liền thì mình phải nhẹ nhàng lắm. Tức là con khó thân phải nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng giống như nó bồng bềnh chứ nó nhẹ nhàng chứ nó phải bồng bềnh. Em quay như cái bóng bằng vỏ trên mặt nước đó. Nó bồng bềnh nó lắc qua lắc lại. Còn cái này không, nó nhẹ nhàng.
Thank you.
Nghĩa là con thấy cụ thể thì con đọc từ chưa có chữ cái đầu lúc cả hết, nhưng mà cái buộc thì mạnh hơn, mạnh hơn,
ngực thì mạnh hơn, ngực con cảm giác nó hơi rộng hơn, nó coi như con cảm giác nó hơi rộng hơn. Nhưng mà cái ngực nó rộng nhỏ hơn, chúng ta biết vào thì nó như là cao lên, thì chúng ta đang như thấp xuống.
Tức là mình cảm nhận được cái chỗ và cái ngực của mình khi mình đi vô cái tổ nó lớn ra thì cái ngực nó phải còn lớn cao. Đồng thời thì nó mình cảm nhận được cái cảm nhận của thì như vậy là mình cảm nhận được cái của mình này. Có cảm nhận như thế nào?
Cái thân nó cứ lên xuống, còn hơi cứ không có mặt, không cần đến để ý đến là cái cảm giác thì con bỏ thì không còn không để ý đến cái gì nữa, để ý một cái cảm giác cũng thành cái linh khí nào đều nhẹ nhàng như thế này.
Thank you. Thank you. Thank you.